This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160M. Gửi lời chào đài Dũng Nghiêm. Hôm nay sáu cuối tuần, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay thời tiết nó u ám quá, nó hơi lạnh quá. Tiến Dũng cuối tuần có dự định gì không?
Tiến Dũng thì bình thường thôi, không có dự định gì hết. Khi nào nó đến thì mình đón thôi, còn dự định đón trước thì không có. Anh Dũng Nghiêm sao, có chương trình gì không?
Dũng Nghiêm cũng vậy, chắc là làm những công việc bình thường thôi. Thì nếu có gì vui thì mình tham gia, còn không có gì vui thì mình cũng ở nhà nghỉ ngơi.
Good one. Well. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái tiêu biểu phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ nha. Ví dụ đã đón trước ngày hôm qua và hôm kia cũng vậy. Thật sự ra thì những cái màu xanh của thị trường chứng khoán là những cái màu mà tôi nghĩ rằng nó rất là cố gắng nỗ lực khi mà có một cái gì là mà ví dụ nghĩ rằng nó report mà nó ok thì thị trường chứng khoán sẽ chụp cơ hội lên màu xanh. Nhưng mà những cái gì mà trước mắt mình thấy, mình đọc và mình hiểu được đó là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ phải nói rằng nó ảnh hưởng không phải riêng mà Hoa Kỳ, không ảnh hưởng trên toàn thế giới, đặc biệt về cái inflation. Chút xíu đây chỉ nói sơ sơ về vấn đề đó. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ cho tôi. Riêng về Dow Jones buổi sáng nay giảm 452 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại bây giờ là 32.701 điểm. Nasdaq thì giảm thê thảm 228 điểm. Hiện tại là 11.361 điểm. S&P 500 giảm 61 điểm, 3.950 điểm. Dầu thô thì giảm 60 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 74.79 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 6 đồng 10 xu. 1.820.70 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.12. 30 năm là 6.77, vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.020.000 cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, Consumer Spending Surge, và tức là người dân tiêu xài tăng lên vào tháng 1. Wow, inflation cũng tăng theo cái sự tiêu xài của người dân. Quý vị biết rằng khi mà chính phủ Hoa Kỳ tăng lãi suất lên để giảm cái sự tiêu xài của người dân, và khi giảm cái sự tiêu xài rồi đó thì tất cả những thứ khác sẽ tự động giảm theo, đặc biệt về giá cả mà chúng ta gọi là inflation hay là gọi là lạm phát. Nhưng mà cái report đưa ra hoàn toàn trái ngược lại, và cái bản tin này thì chúng ta gửi đi gửi lại đi nhiều lần, bởi vì cái thị trường chứng khoán có những cái mà chúng ta hoàn toàn không đáng tin cậy một xíu nào hết, các quý vị. Và cái report sáng ngày hôm nay thì theo vị trí liên bang đó sẽ tăng 3 lần at least trong năm nay, mặc dù trước đây thì họ nói là không, nhưng mà trong năm nay at least ít nhất sẽ 3 lần nữa vào tháng 3 và tháng 5, và những tháng ngày tới họ sẽ tăng lên nữa. Vì cái report đưa ra 2/3, tức là 75%, phải không? Hơn 75%, tức là khoảng 1/3, 3/4, 2/3 là hơn 75%, là họ đã, cái activity của người Mỹ, tức là khoảng 70+% đó, là tiêu xài để giúp cho nền kinh tế của quốc gia nào cũng vậy. Ok, cái nền kinh tế đó nó dựa lên 70% cái sự tiêu xài của người dân. Thí dụ như vậy, bây giờ tháng vừa rồi họ xài nó tăng lên đến 1.8%. Wow, theo như cái Bộ Thương mại report sáng ngày hôm nay mới tin luôn, tăng 1.8%. Rồi cái inflation là 5.4%, và cái inflation tháng vừa rồi đó là nó lên 0.6%, và tháng 12 lên 0.2%. Nó không có giảm mà ngược lại nó lại đi lên nữa. Trong cái đó thì chính phủ Hoa Kỳ tạo ra áp lực đặt lên một cái inflation, cái interest rate để tạo cho cái áp lực inflation đi xuống. Mà nó không đi xuống, inflation nó vẫn đi lên. Cái vấn đề ở đây mà Dung xin gửi vị chúng ta nhìn nè. Cái inflation, cái lạm phát tăng lên 5.4%. Trong khi đó, cái living cost adjustment là 8.7%. Tiến Dũng thí dụ cho ông ta dễ hiểu. Tiến Dũng làm lương 1 đồng. Tiến Dũng xài ngoài kia nó tăng, inflation nó tăng lên 5.4%. Thí dụ Dũng mua cái ly 1 đồng, bây giờ là 1 đồng lẻ 5 xu. Ok. Nhưng mà đó là cái report của người ta nói là cái ly nó lên như vậy, nhưng mà thật sự ra cái living cost adjustment là 8.7%, tức là nó ảnh hưởng đến 8.7% lần, tức là cái ly nó phải là 1 đồng 8 xu. Nên họ đưa cái gì thì từ từ chúng ta hiểu một cái đơn giản. Họ nói là inflation nó lên 5.4 thôi, nhưng mà trong khi đó cái chỉnh điều chỉnh cái không biết cái cost of living adjustment thì không biết tiếng Việt là gì, là cái này gọi là nó dịch là cái gì, nhưng mà chúng thấy rằng khi mà nó chỉnh như vậy thì lại nó không có đúng như là những gì mà người ta sẽ thiếu hụt tiền. Dạ, điều chỉnh giá nó gọi là cái chi phí sinh hoạt. Giờ họ nói rằng cái lạm phát là lên 5.4%, trong khi đó cái chi phí sinh hoạt nó ảnh hưởng đến 8.7%. Vậy thì nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cái đời sống về tài chính của người dân. À, quý vị thấy không? Hôm nay thì theo như cái credit card report đó, chưa bao giờ người Mỹ sử dụng nhiều credit card như ngày hôm nay. Họ mượn một thẻ không đủ, họ mượn hai thẻ, họ mượn 10 thẻ luôn. Tức là họ tiêu xài tại vì nó thiếu hụt. Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao inflation nó quan trọng như vậy? Nó cái gì đâu? Thật sự người Việt Nam á, chúng ta thấy rằng họ rất là bình thường. Họ thấy rằng inflation lên tôi vẫn sống bình thường, đúng không? Nhưng mà người Mỹ lại khác. Người Mỹ cách xài của họ nó không phải là như người Việt Nam. Hay là ngay nói chung, nói chi tiết là người Việt Nam, rồi nói đại trà đi, ở nước Việt Nam và nước Mỹ. Ở nước Việt Nam, cái inflation, cái lạm phát nó tăng lên 30, 40, 50, 50 người dân sống bình thường. Thí dụ như lạm phát tăng lên, chúng ta nhớ cách đây khoảng như một năm trước, đại dịch xảy ra, người Mỹ thê thảm, người Việt Nam cũng thê thảm, nhưng mà họ cũng không đến nỗi chết đói. Họ kéo nhau về quê, họ sống. Ở Việt Nam, chúng ta mua một căn nhà, chúng ta trả tiền thuế không bao nhiêu. Đồng ý không? Thuế gọi là thuế nhà đất không bao nhiêu hết. Điện thì chúng ta cao một chút, nhưng mà những cái khoản tiền khác chúng ta không có trả, hàng như cái maintenance, cái cắt cỏ hay là gì đó, chúng ta không có trả nhiều. Trong khi đó ở Mỹ, everything là phải dollar, phải tính tiền. Thì Việt Nam có lạm phát cỡ nào thì họ cũng có được, họ sống, họ không cho chết, nhưng mà Mỹ lại khác. Mỹ mà lại gọi đó là thê thảm lắm, tại vì khi mà lạm phát nó xảy ra như vậy thì người dân sẽ chuyển qua một cái là chuyển qua cái số đau đông là bị nghèo khổ nha. Nên bây giờ người ta đang rất là hoang mang, tại vì một phần report là khác, một phần đời sống của họ lại là hoàn toàn khác. Và theo cái report sáng hôm nay thì bà chủ tịch bà Janet Yellen là bà chủ tịch, bộ tài chính, bộ trưởng tài chính, thì bà nói rằng chúng tôi đang đi vào đúng một cái đường lối để giảm được cái lạm phát xuống, để kéo nó xuống khoảng 2%. Nhưng mà hello, sao mà giảm được? Tại vì food and energy, lương thực và năng lượng, nó tăng lên 0.4%. Hai cái này là hai cái nhu cầu thiết yếu của người dân, nó tăng lên như vậy. Bà nói xuống chỗ nào, thật sự ra không thấy xuống chỗ nào hết, nó tiếp tục lên nha. Và cái điều này thì bà nói chấn an cho người dân, thế là ok, từ từ bình tĩnh, nó sẽ đi xuống. Chứ thấy là trên thế giới, không phải riêng Hoa Kỳ, cả thế giới này quốc gia nào cũng có lạm phát thê thảm hết. Nhưng Hoa Kỳ là một quốc gia lớn, là một quốc gia đàn anh, mà chúng thấy là lạm phát cái này thì họ sẽ, như Tiến Dũng đã nói với vị ngày hôm qua đó, tức là cái lobby này nó cũng rất nguy hiểm. Tức là họ không có đồng lòng, nhưng mà Tiến Dũng tin chắc có thể là mình sai, bởi vì cái lobby nó mạnh quá. Nhưng mà theo cái nhìn của Tiến Dũng nha, theo cái nhìn của Tiến Dũng là mặc dầu trong cái board của, trong cái hội đồng của cái quỹ trưởng liên bang á, họ muốn lên chỉ có quarter point, tức là 0.25 thôi. Tiến Dũng nghĩ rằng cái này có thể, nếu mà ông chủ tịch quỹ liên bang, ông Jerome Powell mà ổng nhìn xa đó, thì ổng phải lên 0.50%. Điều đó mới có thể, nó chỉ chận đứng lại thôi, nhưng mà nó giảm xuống nha, nó chận đứng cái lạm phát tăng lên. Thì chúng ta chờ xem những ngày sắp tới như thế nào. Có thể ngày hôm thứ hai này họ sẽ, hơi chiều hôm nay họ sẽ thông báo, quý vị. Sáng hôm nay thì kiếm hoài không thấy nó đã sẽ lên bao nhiêu. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng tội nữa, là tổng số giá trị nhà của người dân Mỹ mất đi 2.300 tỷ. cái tổng tài sản của người dân Mỹ về nhà cửa, về những xe bình đã đến 100 mấy chục ngàn tỷ lần. Nhưng mà nói về nhà only, là chứ không có tính cái những cái property của chính phủ nha, chỉ có nhà của người dân thôi đó, là tổng số là 47.700 tỷ. Và cái số này nó tính vào cuối tháng 6 năm 2022. Và đến tính cuối đến tháng 1 năm 2023 chỉ còn có 45.300 tỷ. Nó mất đi 2.300 tỷ, tức là khoảng 4.9%. Cái lý do vì nó mất giá chúng ta biết rồi, vì nhà cửa bán ngoài kia thật sự ra chúng ta rất là khó bán một căn nhà hiện tại giờ, rất là khó. Ngoại trừ căn nhà chúng ta thiệt là đẹp, thiệt là bắt mắt, ở trong, ở ngoài, xinh xắn, giá cả phải chăng, có thể hy vọng chúng ta bán được căn nhà đó. Hoặc là hên lắm đó, một người nào đang cần mua căn nhà ở khu đó mà kiếm hoài, đùng một cái có một nhà bán là họ sẽ mua. Nhưng mà với cái giá phải là rất là, gọi là có thể trả giá bất cứ lúc nào. Như không phải như trước đây, cách đây khoảng một năm trước thì thật sự nhà cửa rất là khó. Bây giờ thì rất là dễ mua mà rất là dễ trả giá. Đến nỗi mà tôi biết những nhà băng hiện tại giờ, những người mà làm về mortgage họ lay off quá chừng. Hiện tại giờ Dũng thấy là những người realtor chắc đi đánh góp hết quá. Không biết như thế nào nhưng mà thấy cũng rất là thê thảm ha, tình hình kinh tế hiện tại bây giờ. Một lần nữa thì một mặc dầu kinh tế tệ nhưng mà người dân Mỹ lại quên đi trên 21 tỷ gift card. Một cái report mới nhất của Credit Summit, họ cho biết là người Mỹ họ một số phân nửa họ thích gift card, một phân nửa không thích chút xíu nào hết. Và những người không thích là hình như những người không có xài. Và họ nói là 2/3 những người này, at least, tức là trong tổng số những người Mỹ đang có gift card là 2/3 trong số người này có at least một cái gift card mà chưa có xài đến hoặc là đã quên xài. Ngay cả Tiến Dũng hiện tại giờ khi mà làm bản tin này, Tiến Dũng có 2 cái gift card mà chưa xài quý vị. 2 gift card, một cái Home Depot là một cái của Red Lobster thì phải. Không có xài, hay là không xài mà chưa có cơ hội để xài. Thì tổng số tiền này đó nó trên 21 tỷ nha. Và họ cho biết rằng có cẩn thận, chúng ta phải coi lại những cái card có thể nó có cái expiration date, đa số thì không có. Nhiều con số có, nhưng chúng ta có cái visa cũng vậy. Cái visa chúng ta cộng vào 200 đô thì ta xài 200 đô là hết thôi. Ví dụ khuyến khích quý vị mà mua hàng online đó, chúng ta chịu khó mất vài đô thôi nhưng mà nó xếp cho quý vị. Chẳng hạn chúng ta mua hàng online bằng cái visa gift card khoảng 200 đô thôi, xài hết thì thôi thì chúng ta nộp tiền một tiếp. Nhưng mà cái vấn đề cái gift card đó bị mất tiền thì rất là khó đòi, rất khó dispute, nên nhưng mà nó xếp cho quý vị không bị hacker. Và tổng số tiền này đó, mỗi cái card như vậy là có value từ 200 đồng trở xuống. Nếu bản tin này quý vị nào thấy chúng ta có gift card chúng ta xài đi, không để nó bị expire thì rất là uổng nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, 2 triệu cái Cosori tức là một cái máy air fry mà chúng ta mua rất nhiều ở Target, Best Buy và Amazon, nó bị recall vì có khoảng 10 người bị phỏng và có trên 23 người gọi là cho biết rằng cháy nhà của họ luôn. Vì khi mà để như vậy đó, nó có cái timer, mà cái timer để một thời gian nó chạy luôn, nó chạy hoài, nó cháy luôn, nó nóng quá nó khi mà chúng ta làm cái air fry đó thì người ta nướng thịt heo đi ha, thì mỡ nó chảy trong rồi hồi nó bốc cháy luôn thì nó làm cháy. Và người ta nói rằng phải recall ở Mỹ là 2 triệu cái lận quý vị, và ở quốc gia khác thì có vài trăm ngàn cái thôi, nhưng ở Mỹ là 2 triệu cái. Ví dụ có share cái hình ảnh và cái report này trên cái Facebook của mình là Chris Ngô, quý vị vào không cần ask friend, chỉ follow thôi để chúng ta có thể coi những cái thông tin mà Dũng gửi ra. Dũng nói là có những ngày lễ Dũng nghỉ hoặc là nghỉ vacation một tuần hai tuần gì đó, nhưng mà Dũng có cơ hội Dũng sẽ làm những cái bản tin này trên cái Facebook của mình. Quý vị có thể vào follow khi mà Dũng có cơ hội làm hoặc là gửi những thông tin nào đó ngoài trong ngày hay weekend. Quan trọng Dũng gửi lên cái Facebook mình là Ngô Tiên, xin lỗi, Chris Ngô. Quý vị vào đó coi những cái thông tin đó. Nhớ lại là C, chữ C, chữ O, chữ S, O, R, I, tức là C-O-S-O-R-I. Cosori là một cái máy air fry, hiệu máy air fry nó bị recall. Quý vị có thể coi kỹ lại để trả lại, hoặc là chúng ta có thể đừng xài nữa vì nó dễ, rất là dễ gây cháy, và cháy phỏng rồi cháy nhà nữa. Nên quý vị nào mà biết chi tiết thì có thể vào cái Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô, cái Facebook là Chris Ngô. Quý vị xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì đúng như Tiến Dũng nói đó, thì mặc dù lạm phát tăng cao nhưng mà không hiểu sao người dân Hoa Kỳ vẫn tiêu xài rất là nhiều, cuối tuần á, vừa rồi như là cuối tuần Dũng Nghiêm có vô Costco đó, trời ơi, những thấy cái gì nó cũng tăng hết, tiếng Dũng thì trứng nó cũng tăng rất là nhà 2-3 đồng gì đó, và bây giờ như cũng gần 7 đồng một vỉ, rồi nước cũng tăng 2-3 đồng, rồi mấy cái giấy vệ sinh, mấy cái giấy toilet, mấy cái giấy tiết sư nó cũng tăng 4-5 đồng luôn, mà không hiểu sao nó người ta mua rất là nhiều mà nó cũng là không như không còn, hầu như trên kệ hàng nó cũng vơi rất là nhanh, mà không biết là do cái nhu cầu cần thiết phải sử dụng hay là do người ta thấy khan hiếm quá người ta mua nhiều, thì không hiểu tại sao đó tiếng Dũng.
Thank you, Dũng Nghiêm. Vì thấy như thế này, đơn giản ha. Ví dụ trước đây chúng ta có những cái nơi, ví dụ vì hiểu ha, chúng ta có khoảng những 40 cửa tiệm bán trứng, thí dụ đi. Bây giờ tới còn có 20 cửa tiệm bán trứng, một số đồng bị bankruptcy, một số đồng bị mắc quá, họ không muốn inventory, họ không muốn lấy hàng nữa. Họ không đủ vốn để lấy hàng, nhưng mà hàng đó nó không có bán dài, họ ngừng. Thì bây giờ từ 40 cửa tiệm xong xuống 20 cửa tiệm, cái hàng như Costco, người ta không mua trứng ở tiệm kia bị đóng cửa, họ chuyển qua họ không mua. Thí dụ như vậy. Trứng là một trong những cái nhỏ thôi, còn nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn trước đây chúng ta phải mua gạo trong Costco hay mua gạo chợ Việt Nam. Bây giờ chợ Việt Nam không có gạo, thí dụ nha, thì chúng ta gọi vào Costco, hoặc Costco không có gạo chứ phải chạy chợ Việt Nam. Tức là những cái inventory, những cái công ty, những cái hãng lớn nó không có mua hàng thêm để dự trữ, thì nó sẽ nhiều cái cửa tiệm thì nó chỉ bán hàng đó, những tiệm khác thì không bán, thì chúng ta phải dồn một tiệm. Và cái anh em Dũng Nghiêm nói đúng là cái nhu cầu thiết yếu. Giờ chúng ta ăn gạo mỗi ngày là gạo lên giá không mua, chúng ta vẫn phải mua, mới lên giá cơ nào. Giờ dầu ăn chúng ta cần mỗi ngày, giờ dầu ăn nó lên quá chúng ta không mua, chúng ta phải mua. Rồi nói chuyện xăng đi, giờ lên giá là chúng ta đi bộ, chúng ta phải đổ xăng. Đó là những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày. Vì chúng ta thấy rằng từ 10 tiệm nó dồn xuống còn 5 tiệm thì chúng ta sẽ dồn tập trung vào, wow, hôm nay tiệm này đông quá vậy, bởi vì những tiệm khác không có đủ những gì họ muốn, one stop shop all, thì họ phải đi những chỗ đó. Người thấy mỗi ngày người dân Hoa Kỳ vẫn đi đông như vậy. Wow, thôi thì chúng ta chờ xem những ngày sắp tới Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào, chúng ta cũng chờ xem. Chúng ta Việt Nam thì chúng tôi đã khuyến khích quý vị là chúng ta những cái gì mà cần thiết thì chúng ta xài, những gì chúng ta muốn lắm hay là I need it, I want it thì chúng ta cũng chờ từ từ ha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị không quên giúp anh Dũng Nghiêm quý vị trong ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160M.